Chỗ này, tánh giác này gọi là bản giác. Cái bản giác này á, người mê, người ngộ, phàm thánh đều đồng, ai cũng có hết. Nhưng mà người mê hoặc là người phàm thì không sống được, không biết được, quên đi cái bản giác này, cho nên gọi là bất giác. Rồi tới hồi gặp Thiện Tri Thức Chỉ tu tập, tu rồi mới nhận lại, té ra nên mình có một tánh giác. Thì khi mà nhận được, sống được đó thì gọi là mới giác, tức là thỉ giác. Những cái từ bản giác, thỉ giác này nó quen lắm trong các kinh luận, cho nên mình phải phân biệt kỹ. Thì tới ngang đây, sao nói là tâm không niệm thì không có thỉ giác? Rõ ràng là mình tu rồi mình mới được giác, như vậy là có thỉ giác. Nhưng mà bây giờ khi tâm không niệm, không niệm thì cái giác xưa nó hiện bày. Mình chỉ cần không khởi niệm thôi thì tự nhiên mọi thứ nó hiện bày rõ hết. Thì cái đó gọi là giác. Và nếu sống được trọn vẹn với cái đó thì lúc đó chỉ là giác thôi, chứ không nói bổn giác hay là thỉ giác gì cả. Ví dụ như hồi hôm trước cô kể, trong cái nhà thương điên nó có mấy cái ông điên mà cả ngày cứ leo lên trên cây á, teo tầm ten trên á, rồi lâu lâu thả tay rớt xuống đất một cái bịch, rồi chạy leo lên tiếp, teo tầm ten cả ngày, tới giờ ăn thả xuống rớt cái bịch. Người ta hỏi ông làm cái gì, nói là tôi là cái bích. Và tới hồi thả xuống thì kêu là cái bích chính, cho nên nó rụng. Cái ông bác sĩ, ông mới tới, ông mới nói là thôi bây giờ anh làm cái này cho tôi, anh nói theo tôi là người, tôi không phải cái bích. Cái ông đó ông nói theo tôi là người, tôi không phải cái bích. Cái nói hồi, cái tới bữa sau ông bác sĩ vừa tới đã hỏi anh là gì, thì thằng này nó nói tôi biết rồi, tôi là người, tôi không phải cái bích. Thì cái giai đoạn đó có phải là thỉ giác không? À, nó là thỉ giác. Nhưng mà nó nói như vậy, nhưng mà có thiệt là nó thấy điên chưa? Chưa. À, cho tới một ngày uống thuốc và ở trong bệnh viện, tới một ngày hết điên thật sự, thì có cần nói cái câu tôi là người, tôi không phải cái bích nữa không? Không cần nói cái câu tôi là người, tôi không phải cái bích nữa. Và tại vì có phải ổng mới thành người không? Không, xưa rày là người, nhưng mà vì điên cho nên mới bày ra cái chuyện á, tôi là người, tôi không phải cái bích. Thì xưa rày chúng ta sẵn tánh giác như là mình là người vậy đó, mà khổ nổi mình cứ kêu mình cái bích này, cứ kêu mình mê, mình vọng tưởng và mình khổ. Và bây giờ tôi là cái tánh chân như chân thật, phiền não không phải là tôi không phải phiền não, giống y nè. Tôi là chân như, không phải phiền não, tôi là người, tôi không phải cái bích. Nhưng mà đụng cái ô, chính biết. Và tới một ngày nào khi mình thật sự sống với chân như rồi thì sẽ không còn nói tới chuyện tôi là chân như nữa, cho nên nói là không có thỉ giác, không có. Và cũng không có bản giác, không có cái chuyện người bích gì cả, tại vì vốn là giác rồi. Xưa nay bình đẳng đùng một cái giác đó, ngang đây rõ rồi phải không? Xưa mà dù có điên thì vẫn là con người, dù có nói là bích thì vẫn là người thôi. Và bây giờ tỉnh rồi cũng là người, cho nên gọi là xưa nay bình đẳng đồng một cái giác. Chứ không phải khi mình mê mà mình mất cái giác của mình, không có. Thầm hợp với nguồn tâm căn bản chân tịnh. Và lúc đó nó hợp với cái chỗ tâm căn bản này, là cái chân tâm vốn trong sạch, ứng dụng như cát bụi. Khi tới đây mà mình thường sống được á, thì chỗ ứng dụng sẽ như cát bụi, có nghĩa là vô số không cùng, cần là có ứng liền, tới tột đời vị lai trụ nếp pháp giới, có cảm liền thông, gọi là đại giác tôn. Nam đã thành Phật rồi ha, thành Phật chúng sanh kêu tới Phật liền có mặt để độ, cho nên gọi là có cảm liền thông. Chúng sanh khổ niệm Nam Mô Quán Thế Âm thì có liền những người cứu. Quý vị không biết là những cái người mà đi vượt biên á, ngày xưa mà người ta gọi là thuyền nhân á, không nói gì xa là cô có người bà con mà hôm vừa rồi đi qua bên kia còn gặp. Thì cái khi mà cái chú đó, chú đi vượt biên thì chiếc tàu nó bị đắm và chú rơi xuống biển, thì chú vớ được một cái miếng ván và trôi nổi trên cái bờ như vậy. Thì trước đó trong cái khoảng thời gian mà lênh đênh trên biển thì chú chỉ có niệm Quan Âm thôi. Thì thường ngày chú đó cũng không có tin gì Phật pháp lắm, nhưng mà tới cái hồi mà hết nạn quá rồi thì chỉ có niệm Quan Âm thôi. Và chú hết sức để chú niệm. Thì cái lúc mà chú trôi nổi trên biển mấy ngày như vậy, nắng đói thì cuối cùng thì ngất. Và trong cái mê mơ mơ màng màng ngất đi trên cái miếng ván đó, thì tự nhiên chú thấy có một cái bóng của một cái bà mặc áo trắng, tự nhiên đưa cái tay đỡ chú ra. Thì vừa lúc đó khi chú mở mắt ra thì mới thấy là xa xa nó có một chiếc tàu đi tới. Chiếc tàu đi tới thì ổng cố sức là mình mà, thì ổng mới la hét, ổng quơ tay loạn xạ lên, và người ta mới thấy là có người trên miếng ván mà vớt lên, và cuối cùng được đưa lên trên đất liền. Thì hôm rồi gặp lại, chú vẫn còn nhắc lại cái chuyện đó. Thì như vậy gọi là có cảm liền thông. Thì không biết cái chuyện đó hư thật thế nào, nhưng mà chính chú đã kể là chú thấy một cái người đàn bà hiện ra như vậy, và chú được vớt lên trên thuyền. Cũng như hồi đó cô có một cái người thân rất là gần là bị tù vì một cái việc bị người ta vu cáo không có thật, nhưng mà bị bắt vào tù. Thì vào tù mà cái người mà kể cho cô nghe đó rất là tin Phật và cũng niệm Quan Âm trong suốt thời gian. Thì một hôm nằm ngủ thì nằm thấy Phật Bà Quan Âm và đưa ba cái ngón tay như thế này, thì cũng không biết gì hết. Nhưng mà quả nhiên 3 ngày sau thì tự nhiên người ta kêu lên và trả cho về, nói là cái án này không có sự thật cho nên trả về, chỉ 3 ngày. Và sau đó thì người đó ăn chay xuống tóc luôn, dù là vẫn đang sống cái đời sống tại gia cư sĩ, tại vì thấy cái việc nó quá mầu nhiệm. Thì đây là nói tới cái chỗ có cảm liền thân. Mình không biết có một Phật Quan Âm thiệt hay không, hay có một đức Phật nào trong đời hay không, nhưng mà khi có cảm liền có ứng. Phật không có Phật khác, chỉ là Phật xưa, vì không có mới thành, thấy khắp tất cả chúng sanh đồng thành chánh đẳng giác. À, câu này nghe quen nhưng mà rất là quan trọng nếu chúng ta thật tin. Chúng ta tu chỉ mong thành Phật. Và khi mà mình thật tin á, mình không phải thành một cái Phật nào khác. Tin được tất cả chúng sanh đồng thành đẳng chánh giác thì cái việc dụng công tu tập của mình nó đỡ rất nhiều. Là mình đã biết tin ông Phật nơi mình thay vì tin phiền não vọng tưởng nơi mình. Còn hiện nay mình tin ai? Mình phiền, mình buồn quá, cái mình khóc, mình viết, mình làm thơ, hoặc là mình quất người đi kể, mình tin cái phiền não, hoặc là mình sẽ đối trị, mình nhắc nhở mình để cho qua, có nghĩa là mình tin phiền não. Thì bây giờ mình không tin phiền não nữa mà tin ông Phật là mình, thì như vậy Phật này không có Phật khác, thành cũng chỉ là thành Phật xưa mà thôi. Thôi ngang đây đây ha. Cái đoạn này thì vẫn đang còn, nhưng mà giờ thì đã hết, cho nên chúng ta chấm dứt ngang đây. Rồi tuần sau sẽ nói tiếp. Trong khi cái mặt của hai cái phần đối nhau, hai cái lớp mê và lớp ngộ này thì hiện vẫn đang còn, nhưng mà để tuần sau là học tiếp. Cho nên trong suốt tuần này á, quý vị đừng có quên 10 cái lớp mê và 10 lớp ngộ này ha. Thầm thầm nhớ coi bây giờ mình đang ở lớp mê nào, mình đang bất giác niệm khởi, hay là mình đang khởi niệm để mà tạo các cảnh đây, hay là mình đang tạo nghiệp thiện ác đây, hay là mình đang trên cái đường trở về tu bi trí nguyện, hay là đang tu bố thí trì giới nhẫn nhục. À, có nghĩa là 10 cái lớp sau mà ngược về mê không phải nói cho ai khác mà nói cho mình. Thành ra những cái việc bố thí trì giới nhẫn nhục này là những cái việc mà mình phải thường xuyên làm trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. À, nhớ ba cái tâm ha, trực tâm, thân tâm và đại bi tâm. Đó là những cái mà mình có thể thường nhớ trong mọi cái sinh hoạt của mình. Chúng ta hồi hướng.